Trong kinh nói không phạm oai nghi, câu này cũng rất quan trọng. Câu này thật sự dạy cho chúng ta bất kỳ lúc nào đều phải làm tấm gương tốt cho đại chúng trong xã hội. Người ta thấy quý vị là người học Phật. Người học Phật mỗi người đều là tấm gương tốt, lời nói cử chỉ đều có lễ phép, xã hội đại chúng tôn kính quý vị. Tôn trọng quý vị chính là tôn trọng Phật pháp. Đây là báo Phật ân, đây là giúp cho chánh pháp cửu trụ. Chúng ta hình dáng này làm không tốt, khiến người ta phê bình rằng quý vị xem người học Phật là như vậy, khiến cho người khác nhìn thấy thì bán Phật bán pháp. Vậy thì chúng ta có lỗi với Phật Bồ Tát. Chúng ta mang đến cho Phật Bồ Tát sự nhục nhã, không phải mang đến hào quang. Điều này rất quan trọng. Nếu như muốn Phật pháp hưng thịnh, chúng ta cần thực hành giới luật, Phật pháp mới có thể hưng thịnh. Không thực hành được, Phật pháp không thể hưng thịnh. Người xưa nói rất hay, người có thể hoằng đạo không phải đạo hoằng người. Nhất định siêng năng mà làm. Trong kinh nói không phạm oai nghi, câu này cũng rất quan trọng. Câu này thật sự dạy cho chúng ta bất kỳ lúc nào đều phải làm tấm gương tốt cho đại chúng trong xã hội. Người ta thấy quý vị là người học Phật. Người học Phật mỗi người đều là tấm gương tốt, lời nói cử chỉ đều có lễ phép, xã hội đại chúng tôn kính quý vị. Tôn trọng quý vị chính là tôn trọng Phật pháp. Đây là báo Phật ân, đây là giúp cho chánh pháp cửu trụ. Chúng ta hình dáng này làm không tốt, khiến người ta phê bình rằng quý vị xem người học Phật là như vậy, khiến cho người khác nhìn thấy thì bán Phật bán pháp. Vậy thì chúng ta có lỗi với Phật Bồ Tát. Chúng ta mang đến cho Phật Bồ Tát sự nhục nhã, không phải mang đến hào quang. Điều này rất quan trọng. Nếu như muốn Phật pháp hưng thịnh, chúng ta cần thực hành giới luật, Phật pháp mới có thể hưng thịnh. Không thực hành được, Phật pháp không thể hưng thịnh. Người xưa nói rất hay, người có thể hoằng đạo không phải đạo hoằng người. Nhất định siêng năng mà làm.